Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ Bảy mùng 8 tháng 4, sau phần tin tức và mục suy niệm lời Chúa sẽ có mục xã hội tuần qua. Tiếp đến, Trần Phúc Nhạc sẽ gửi đến quý vị lá thư Vatican nói về lòng kính mến đặc biệt của ba vị giáo hoàng đối với Đức Mẹ Fatima. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với Thánh Ca. Bây giờ, mời quý vị nghe Tứ Quyết và Mai Anh trình bày tin tức.
Roma, lúc 5 giờ chiều thứ Bảy hôm nay mùng 8 tháng 4, hàng ngàn bạn trẻ sẽ tham dự buổi canh thức cầu nguyện do Đức Thánh Cha Francisco chủ sự tại đền thờ Đức Bà Cả ở Roma nhân ngày quốc tế giới trẻ lần thứ 32 được cử hành ở cấp giáo phận. Buổi canh thức do Ban Mục vụ giới trẻ của giáo phận Roma tổ chức. Phần lớn các bạn trẻ tham dự đến từ giáo phận Roma và miền Lazio, nhưng cũng có sự hiện diện của hơn 300 huynh trưởng giới trẻ đến từ hơn 104 quốc gia, đại diện các hội đồng giám mục trên thế giới, và 44 phong trào hội đoàn giới trẻ quốc tế về Roma để dự diễn đàn quốc tế, khai mạc hành trình tiến về Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới vào tháng 10 năm tới, cũng như để chuẩn bị cho Ngày Quốc tế Giới trẻ lần thứ 34 sẽ tiến hành ở cấp hoàn vũ tại Panama vào tháng Giêng năm 2019. Diễn đàn này diễn ra từ ngày mùng 5 đến mùng 9 tháng 4 này, do Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống tổ chức.
Trong ngày đầu của diễn đàn, các tham dự viên kiểm điểm Ngày Quốc tế Giới trẻ đã tiến hành tại Cracovia, Ba Lan hồi cuối tháng 7 năm ngoái để ban tổ chức Ngày Quốc tế Giới trẻ ở Panama học hỏi kinh nghiệm tổ chức. Đức Hồng E. Stanislav Zivich, nguyên Tổng giám mục Cracovia, đã trình bày phần này xoay quanh bốn khía cạnh: Ngày Quốc tế Giới trẻ, kinh nghiệm về đặc tính công giáo của giáo hội, kinh nghiệm về cộng đoàn và hy vọng một thế giới mới, kinh nghiệm về một giáo hội đi ra ngoài, và sau cùng là kinh nghiệm về sự dấn thân cho công cuộc tái truyền giảng tin mừng. Cha Gregor Suchodonsky, Tổng thư ký Ủy ban Ngày Quốc tế Giới trẻ Cracovia 2016, và cha Emil Parfiniuk, đặc trách Mục vụ Giới trẻ Ba Lan, đã nhấn mạnh về tầm quan trọng của hành trình chuẩn bị với sự tham gia của người trẻ thuộc 44 giáo phận ở Ba Lan, sự tái khám phá của người trẻ nước này đối với tinh thần phong phú của đất nước mình và sự gặp gỡ với những người đến từ các nơi trên thế giới, nhưng được hiệp nhất với nhau trong đức tin. Đó chính là chìa khóa thành công của Ngày Quốc tế Giới trẻ ở Cracovia.
Vatican. Theo thống kê mới nhất, trên thế giới hiện nay có 1,285,000,000 tín hữu công giáo, tương đương với 17,7% dân số toàn cầu. Còn số này là một trong những chi tiết được rút ra từ cuốn niên giám 2017 của Tòa Thánh và niên giám thống kê của toàn giáo hội mới được công bố và được bán từ những ngày này tại các tiệm sách. Niên giám Tòa Thánh trình bày về tình trạng giáo hội công giáo tính đến năm 2016, còn niên giám thống kê trình bày tình hình giáo hội năm 2015. Sự gia tăng số tín hữu công giáo mạnh nhất là tại Phi Châu, trong vòng 5 năm qua tăng thêm 36,000,000 người, tức là từ 186 lên 222,000,000 người công giáo, nghĩa là tăng 19,4%. Tại Âu Châu, số tín hữu công giáo kể như đứng yên, với gần 286,000,000 người. Tại Á Châu, số tín hữu công giáo tăng thêm 9,1% trong vòng 5 năm qua. Tuy nhiên, tỷ số công giáo tại Á Châu vẫn còn quá ít, chỉ chiếm 3,2% dân số toàn đại lục. Tại Mỹ Châu, tỷ số công giáo là 63,7% dân số. Về nhân viên mục vụ của giáo hội, trên thế giới hiện có hơn 5,300 giám mục và 415,656 linh mục, 45,255 phó tế vĩnh viễn. Số giám mục liên tục gia tăng với thời gian để đáp ứng sự gia tăng số tín hữu. Số linh mục trong giáo hội vào năm 2015 có phần sụt giảm so với năm trước đó, giảm mất 136 vị, trái với xu hướng gia tăng từ năm 2000 đến 2014. Trong sự suy giảm ấy, số linh mục Âu Châu sụt nhiều nhất, mất đi 2.500 linh mục, trong khi tại Phi Châu tăng thêm 1.133 linh mục, tại Á Châu tăng thêm 1.104 linh mục. Tuy giảm sút, nhưng số linh mục Âu Châu vẫn còn chiếm 46,1% tổng số linh mục thế giới. Số nữ tu trong giáo hội tiếp tục giảm sút và hiện còn 670.320 chị trong năm 2015, tức là mất đi 51.615 chị trong vòng 5 năm, bình quân mỗi năm giảm hơn 10.000 chị.
Medjugorje, sứ giả của Đức Thánh Cha, Đức Tổng giám mục Henrik Hoser, ca ngợi bầu không khí đạo đức đặc biệt ở trung tâm hành hương Medjugorje thuộc Cộng hòa Bosnia-Herzegovina. Đức cha Hoser là Tổng giám mục giáo phận Warszawa Praga bên Ba Lan. Hồi tháng 2 năm nay, Ngài được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm đặc sứ đến Medjugorje, cũng gọi là Mễ-du, để thẩm định tình trạng mục vụ tại đây và nhu cầu của các tín hữu hành hương. Trong cuộc họp báo hôm 5 tháng 4 vừa qua, sau một tuần thăm viếng và tìm hiểu, Đức Tổng giám mục Hoser tái khẳng định rằng Ngài không có nhiệm vụ xác định những điều gọi là Đức Mẹ hiện ra từ 36 năm nay với 6 tín hữu Công giáo Croat có xác thực hay không. Việc xác định này thuộc Ủy ban do Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 thành lập hồi năm 2010 và do Đức Thánh Cha Francisco. Ngài hy vọng quyết định sẽ được công bố trong tương lai gần đây. Tuy nhiên, Đức Tổng giám mục Jose nói với giới báo chí rằng, phép lạ lớn nhất ở Mễ-du là các cuộc xưng tội của hàng trăm tín hữu mỗi ngày. Hiển nhiên, việc loan báo tin mừng đang được tiến hành tại Mễ-du, và đó là điều rõ ràng qua các buổi cử hành thánh lễ đông chật tín hữu, việc chầu mình Thánh Chúa, những cuộc trở lại và tường trình của hàng trăm tín hữu Công giáo kể lại kinh nghiệm tại Mễ-du đưa họ đến ơn gọi linh mục hoặc đời sống tu trì. Đức Tổng giám mục Jose xác nhận Ngài có gặp 6 tín hữu Công giáo nói là mình được thị kiến về Đức Mẹ, nhưng không thảo luận về tính chất xác thực của các cuộc hiện ra. Hiện tượng này vẫn còn kéo dài khiến cho việc đưa ra phán quyết chung kết trở nên khó khăn. Vị Tổng giám mục đặc sứ của Đức Thánh Cha cũng gặp Đức cha Ratko Peric, giám mục giáo phận Mostar Dufno sở tại. Hai tuần sau khi Đức Tổng giám mục Jose được Đức Thánh Cha tuyên bố gửi tới Mễ-du, Đức Thánh Cha Peric ra thông cáo bày tỏ xác tín không có gì là siêu nhiên đã và đang xảy ra tại Mễ-du.
Aachen, cả Nam Phi cũng đang chịu đau khổ vì nạn hạn hán ngày càng trầm trọng tại vùng KwaZulu-Natal ở bờ biển phía đông của nước này. Đức Tổng giám mục Sithembele Anton Sipuka tuyên bố như trên với tổ chức Bắc Ái Missio ở thành phố Aachen bên Đức hôm 4 tháng 4 vừa qua. Tại vùng Natan nói trên, hơn 150.000 người bị thương tổn và lương thực của họ bị đe dọa. Vì không có mưa từ lâu nên mùa gặt bị thất thu, giá thực phẩm tăng vọt, gây tình trạng lầm than cho dân chúng. Theo Đức Tổng giám mục Sipuka, nguyên nhân của nạn hạn hán là do sự thay đổi khí hậu, và các nước công nghệ cao phải chịu phần lớn trách nhiệm về hiện tượng này. Đức Tổng giám mục nói, dân nghèo ở Phi Châu phải chiến đấu cam go với những hậu quả đau thương của hiện tượng thay đổi khí hậu. Vì thế, Tây Phương cần chứng tỏ tinh thần liên đới nhiều hơn. Theo Đức cha Sipuka, cùng với nạn hạn hán, Nam Phi còn phải chịu những hậu quả do làn sóng tị nạn nội địa Phi Châu. Khoảng 3 triệu người từ Zimbabwe láng giềng chạy tới Nam Phi lánh nạn với hy vọng có được một tương lai kinh tế sáng sủa hơn. Từ hiện tượng này nảy sinh sự cạnh tranh giữa người tị nạn và dân bản xứ, vốn đã phải chiến đấu hàng ngày để sống còn. Nhiều vụ xung đột đã xảy ra. Theo Đức cha Sipuka, những căng thẳng này không phải vì sự bài người nước ngoài, nhưng vì hậu quả của tình trạng thiếu tài nguyên và nạn tham nhũng.
Lộ Đức, hôm 31 tháng 3 vừa qua, trong đại hội mùa xuân ở Lộ Đức, Hội đồng Giám mục Pháp đã phê chuẩn chung kết bản dịch mới Kinh Lạy Cha. Thay đổi này sẽ chính thức được áp dụng từ Chúa Nhật thứ nhất mùa vọng, mùng 3 tháng 12 năm nay. Từ nay, trong lời cầu thứ 6 trong Kinh Lạy Cha, thay vì đọc xin đừng đặt chúng con chịu cám dỗ, Ne nous soumets pas à la tentation, các tín hữu Pháp sẽ đọc xin đừng để chúng con đi vào cám dỗ. Ne nous laisse pas entrer en tentation. Việc thay đổi này đã được phê chuẩn trước đó trong bản dịch Kinh Thánh Phụng Vụ được Bộ Phụng Tự chấp thuận hồi năm 2013. Theo giải thích của Hội đồng Giám mục Pháp, sự thay đổi này không phải là vô thưởng, vô phạt vì nó thay đổi ý nghĩa của câu kinh. Bản dịch trước đây có thể làm cho người ta nghĩ rằng chính Thiên Chúa đẩy các tín hữu phạm tội, trong khi bản dịch mới nói về một vị Thiên Chúa bảo vệ, ngăn cản, không để cho con người chìm vào tội lỗi. Sự thay đổi bản dịch Kinh Lạy Cha trên đây lẽ ra được áp dụng trùng vào dịp ấn hành bản dịch mới sách lễ Roma bằng tiếng Pháp. Tuy nhiên, bản dịch sách lễ này bị hoãn lại vì sự tiếp tục bất đồng ý kiến giữa Tòa Thánh và các hội đồng giám mục nói tiếng Pháp. Hiện nay, các hội đồng giám mục Pháp thoại khác chưa cho biết khi nào sẽ bắt đầu áp dụng bản dịch mới Kinh Lạy Cha.
Frankfurt, các giám mục Đức tiếp tục thảo luận về vấn đề các đôi vợ chồng hỗn hợp, Công giáo và Tin lành có thể rước lễ chung hay không và như thế nào. Hôm mùng 6 tháng 4 vừa qua, ông Matthias Kopp, phát ngôn viên của Hội đồng Giám mục Đức đã cải chính tin của báo chí cho rằng Hội đồng Giám mục Đức đã thông qua một văn kiện về vấn đề này. Vì trong số 27 giám mục giáo phận Đức, có 7 vị không bỏ phiếu ủng hộ đề nghị rước lễ chung. Các giám mục thảo luận về vấn đề này nhưng chưa có kết quả. Hồi cuối đại hội mùa xuân tháng 3 vừa qua, tại Bergwisch Gladbach, Đức Hồng Y Reinhard Mack, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, đã tường trình trước các giám mục về vấn đề này và nói rằng đây là một vấn đề mục vụ khẩn cấp và vì thế cần có một văn kiện để giúp cứu xét trường hợp cụ thể hầu tiến tới một quyết định trong tinh thần trách nhiệm về việc người vợ hay người chồng không công giáo có thể rước lễ hay không. Hiện chưa có kết quả nhưng chúng ta đang ở trên con đường tốt. Theo giáo lý Công giáo, người không công giáo và trong hôn phối hỗn hợp, phía Tin lành không được rước lễ công giáo. Nhưng trong quá khứ, vẫn có các vị lãnh đạo công giáo cao cấp nhấn mạnh rằng, linh mục công giáo có thể cho phía Tin lành được rước lễ trong từng trường hợp một. Cả Đức Hồng Y Gerhard Müller, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, khi còn là giám mục đặc trách về đại kết thuộc Hội đồng Giám mục Đức, cũng bày tỏ ý kiến theo chiều hướng đó. Ngài chống lại việc ban hành những quy luật cho phép phía không công giáo được rước lễ trong mọi trường hợp.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng Tứ Quyết và Hồng Thủy suy niệm lời Chúa.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi các ngài đến gần Jerusalem vào địa hạt Bethphage giáp núi cây dầu, Chúa Giêsu sai hai môn đệ đi và bảo rằng: các con hãy đến làng trước mặt kia, sẽ gặp ngay một con lừa mẹ cột ở đó với con lừa con. Các con hãy mở dây dẫn về đây cho thầy. Và nếu có ai bảo các con điều gì thì hãy nói: Chúa cần đến chúng và ngài sẽ gửi trả lại ngay. Mọi việc này xảy ra để ứng nghiệm lời tiên tri đã phán. Các ngươi hãy bảo thiếu nữ Sion rằng, kìa vua ngươi nhân ái đến cùng ngươi, ngồi trên lưng lừa mẹ và lừa con, là con của con vật chở đồ. Các môn đệ ra đi và làm theo lời Chúa Giêsu dạy bảo. Hai môn đệ dẫn lừa mẹ và lừa con về, trải áo trên mình chúng và đặt Chúa ngồi lên trên. Phần đông dân chúng trải áo xuống đường, kẻ khác thì chặt nhành cây để trải lối đi. Dân chúng kẻ thì đi trước, người theo sau tung hô rằng: hoan hô con vua David, chúc tụng đấng nhân danh Chúa mà đến, hoan hô trên các tầng trời. Khi ngài vào thành Jerusalem thì cả thành phố náo động và nói rằng: người đó là ai vậy? Dân chúng trả lời rằng: người ấy là tiên tri Giêsu xuất thân từ Nazareth xứ Galilee.
Phụng vụ ngày Chúa Nhật lễ lá trình bày cho chúng ta thấy Chúa Giêsu là vua và là đấng thiên sai qua hai trình thuật có vẻ như trái ngược nhau. Trình thuật đầu tiên được đọc trong nghi thức làm phép lá kể lại việc Chúa Giêsu tiến vào Jerusalem trên lưng lừa con như một vị vua giữa tiếng reo hò hoan hô con vua David, chúc tụng đấng nhân danh Chúa mà đến, hoan hô trên các tầng trời của dân chúng. Jerusalem là đích điểm mà Chúa Giêsu sẽ đến để thực hiện lời ngôn sứ về một vị vua, người là vị vua thuộc dòng tộc David và như thế là vua của Jerusalem, thành trì của vua David. Ngài vào thành Jerusalem trên lưng lừa con là vị vua đem an bình, hòa giải. Ngài là vua hiền lành, khiêm nhường, giàu lòng thương xót, chứ không phải là đấng thiên sai dùng gươm giáo để chinh phục như người ta chờ đợi. Nhưng Chúa Giêsu cũng vào Jerusalem để hoàn tất sứ vụ của mình với cuộc thương khó và cái chết được kể lại trong bài thương khó trong thánh lễ. Trái ngược với những tiếng tung hô chào đón khi Ngài tiến vào thành trên lưng lừa như một vị vua, giờ đây dân chúng la ó, đóng đinh kết án Chúa Giêsu dù Ngài không có tội tình gì. Dân chúng không hiểu biết, chỉ nghe lời xúi dục của các lãnh đạo, các tư tế, thượng tế. Họ hò hét chống đối và lên án Chúa Giêsu. Phiên tòa được mở ra cách vội vã, dù ai cũng biết Chúa Giêsu chẳng hề có tội. Trong phiên tòa bất công, người công chính, thánh thiện bị kết án như một tội nhân, bị chính những người đang cầm cán cân công lý kết tội vì họ sợ ảnh hưởng của dân chúng, còn dân chúng lại bị ảnh hưởng bởi những kẻ mưu mô tìm kiếm lợi lộc. Chính Phi-la-tô, dù biết Chúa Giê-xu vô tội, dù được người vợ can ngăn, nhưng vẫn hoàn toàn im lặng, đồng lõa với sự gian dối, không hề bênh vực Chúa Giê-xu. Chính ông đã đặt dân Do Thái trước sự chọn lựa, tha Chúa Giêsu hay Barabba. Ông rửa tay, nhưng không thể thoái thác trách nhiệm vì sự hèn nhát của mình. Dù là bản án bất công, nhưng Chúa Giêsu đã đón nhận vì vâng phục ý Chúa Cha muốn cứu độ loài người và cũng chính vì tình yêu của Ngài dành cho nhân loại. Ngài quả thật là vị vua khi chiến thắng sự bất công của thế gian bằng yêu thương. Ngài là vua khi chiến thắng sự hèn nhát của các vị lãnh đạo bằng chính sự can đảm, chu toàn thánh ý Chúa Cha cho đến cùng. Ngài là vua vì chính khi Ngài bị treo trên thập giá và chút hơi thở cuối cùng, người ta đã nhận ra Ngài thật là con Thiên Chúa và cái chết của Ngài đã chiến thắng thần chết, mở ra đường vào sự sống. Những nhân vật trong hai trình thuật tin mừng Chúa Nhật Lễ Lá đều là hình ảnh của chúng ta. Chúng ta là những người có thể tung hô một ai đó, rồi lại nhất thời quay lại, thóa mạ, phỉ báng, thậm chí là muốn người đó chết đi chỉ vì chúng ta ganh ghét, thù hận với họ. Chúng ta là những người hèn nhát, nhắm mắt trước bất công để mặc cho người vô tội bị vu oan giá họa, vì chúng ta sợ ảnh hưởng đến quyền lợi, sự an nguy của mình. Chúng ta là một Giu-đa, dối thầy phản bạn, có thể vì yếu đuối, có thể vì thất vọng, nhưng cũng có thể vì lợi lộc. Chúng ta là các môn đệ không thể thức với Chúa, không nhìn ra bi kịch, không đi theo Chúa Giê-xu trong cuộc sống. Xin Chúa Giê-xu là vua, là đấng cứu độ, là tình yêu, giúp chúng ta nhìn lại mình trong tuần thánh này để kiểm chứng lại thái độ theo Chúa của chúng ta, kiểm chứng lại cuộc sống của chúng ta. Nếu chúng ta có đang trở nên những kẻ làm cho xã hội bất công, nếu chúng ta đang làm ngơ giả điếc trước bất công, nếu chúng ta có là những kẻ sống hai mặt, xin Chúa giúp chúng ta dọn tâm hồn để cùng đi vào cuộc thương khó với Chúa, sống với những đau khổ của Ngài qua việc đồng cảm, chia sẻ đau thương với anh chị em và xoa dịu những bất công bằng tình yêu thương, khiêm nhường, hiền lành như Chúa Giê-xu. Lạy Chúa Giê-xu đấng cứu độ, xin đến với chúng con.
Tiếp theo đây, mời quý vị nghe điểm một vài biến cố xã hội nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, toàn thế giới đang nín thở theo dõi những biến chuyển đổi thay từng giờ trong lúc này liên quan đến tình hình chiến trận tại Syria sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump ra lệnh pháo kích căn cứ quân sự Al-Jayrat trong tỉnh Homs bên Syria trong đêm mùng 6 rạng ngày mùng 7 tháng 4 vừa qua để trả đũa vụ tấn công bằng vũ khí hóa học hôm mùng 4 tháng 4 trước đó. 59 đầu đạn Tomahawk đã được bắn đi từ hai chiến hạm Hoa Kỳ đang có mặt ở mạn Đông Địa Trung Hải nhắm vào căn cứ nói trên, là nơi đã xuất phát cuộc tấn công của quân đội Syria vào thị trấn Khan Sheikhoun. Trong trận oanh tạc này, người ta cho rằng quân đội Syria đã dùng vũ khí hóa học tấn công thị trấn nói trên thuộc tỉnh Idlib bên Syria, khiến ít nhất 86 thường dân, trong đó có ít nhất 27 trẻ em bị chết. Hơn 500 người khác bị thương, trong đó một số lớn bị thương nặng. Vẫn còn một số người bị mất tích. Hầu hết các thi hài đều mang dấu hiệu chết vì khí độc làm tê liệt hệ thống thần kinh. Trước cảnh tượng những trẻ em chết vì khí độc, một bác sĩ cứu trợ tại Idlib đã chua xót nói, tình nhân loại đã chết hôm nay tại đây. Những hình ảnh trẻ em chết trong trận oanh kích đã gây xúc động mạnh trên các mạng xã hội khắp thế giới. Các tổ chức cứu trợ nhân đạo như Save the Children hay Bác sĩ Không Biên Giới bày tỏ kinh hoàng và kêu gọi thế giới mở cuộc điều tra nghiêm chỉnh về vụ tấn công này, đồng thời yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc mạnh mẽ lên án những cuộc tấn công nhắm vào thường dân vô tội như thế. Các nước Tây Phương như Hoa Kỳ, Anh, Pháp đồng thanh đề nghị Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc ra nghị quyết lên án chính quyền Syria đã phạm tội ác chống lại nhân loại. Tuy nhiên, nước Nga đồng minh của chính quyền Syria thì lại cho rằng cuộc oanh tạc của chính quyền Syria đã nhắm đúng một kho vũ khí hóa học của phiến quân, chứ quân đội Syria không dùng bom hóa học. Tất cả mọi hình ảnh tin tức về bom hóa học giết chết trẻ em ở Idlib chỉ là tin giả tạo, và Nga sẵn sàng dùng quyền phủ quyết để ngăn mọi nghị quyết lên án Syria của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Nhưng dù ai nói gì đi nữa, thì nạn nhân của 6 năm chiến cuộc tại Syria vẫn là các trẻ em. 17.500 em thiệt mạng trong bom đạn, 300.000 em khác sống còn trong các thành phố bị vây hãm, 2,5 triệu thiếu thốn mọi nhu cầu cơ bản nhất như thuốc men hay thực phẩm. Và bao nhiêu trẻ em khác nữa cũng đang phải đương đầu với hiểm nguy trên đường tị nạn, như bé Aylan nằm chết trên bờ biển Bodrum bên Thổ Nhĩ Kỳ. Hôm thứ Tư mùng 5 tháng 4, ông Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres bày tỏ sự tiếc nuối vì các tội phạm chiến tranh tiếp tục xảy ra tại Syria và lên án cuộc tấn công bằng bom hóa học ở Khan Sheikhoun là một hành vi đáng kinh tởm. Thật đáng buồn vì các quyền con người quốc tế vẫn bị vi phạm thường xuyên như thế. Cùng ngày thứ Tư, vào cuối buổi tiếp kiến chung tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh cha Francisco đã lên tiếng bày tỏ liên đới với các nạn nhân vụ dội bom hóa học này. Ngài nói, tôi quyết liệt lên án thảm họa không thể chấp nhận được xảy ra hôm mùng 4 tháng 4 vừa qua tại tỉnh Idlib, nơi mà hàng chục người vô tội, trong đó có nhiều trẻ em bị giết. Tôi cầu nguyện cho các nạn nhân và thân nhân của họ và kêu gọi lương tâm của những người có trách nhiệm chính trị trên bình diện địa phương và quốc tế để thảm trạng này sớm được chấm dứt và mang lại sự thoa dịu cho dân chúng yêu quý đã bị kiệt lực vì chiến tranh từ quá lâu nay. Tôi cũng khuyến khích nỗ lực của những người đang cố gắng chuyển sự trợ giúp cho dân chúng tại vùng này, mặc dù có tình trạng bất an và khó khăn.
Hôm thứ Tư mùng 4 tháng 4, tập san khoa học The Lancet đã công bố kết quả một cuộc nghiên cứu mới về hậu quả của thuốc lá trên sức khỏe con người. Theo đó, con số người hút thuốc hàng ngày và số người chết vì thuốc lá tiếp tục gia tăng trên toàn thế giới kể từ năm 1990 đến nay, mặc dù đã có nhiều bước tiến trong lĩnh vực chống tệ nạn hút thuốc. Theo báo cáo Global Burden of Diseases, do một tổ hợp gồm hàng trăm khoa học gia nổi tiếng thế giới soạn thảo, cứ 4 người nam thì có 1 người hút thuốc hàng ngày, còn phía phụ nữ thì tỷ lệ này là 1 trên 20 người, tức là trên toàn thế giới, có khoảng 1 tỷ người nghiện thuốc lá vào năm 2015. Dạo thập niên 1990, tỷ lệ nói trên là 1 trên 3 người nam và 1 trên 12 người nữ. Đây là một giảm thiểu đáng kể. Thế nhưng, con số người hút thuốc lá lại gia tăng từ 870 triệu người hồi thập niên 1990, lên 930 triệu người năm 2015, một phần vì dân số thế giới gia tăng, và con số người chết với những hệ lụy của thuốc lá đã gia tăng 4,7% trong cùng thời gian này, lên đến con số 6,4 triệu người trong năm 2015. Các chuyên viên khoa học trong nhóm soạn thảo báo cáo nói trên bày tỏ lo ngại rằng con số người chết có thể tăng thêm nhiều trong thời gian tới đây, vì các công ty sản xuất thuốc lá đang mạnh mẽ nhắm đến các thị trường mới, đặc biệt là các nước đang trên đường phát triển. Cho đến nay, thuốc lá là một trong những nguyên nhân chính gây ra cái chết cho người dân thế giới. 1/10 tỷ số người chết trên toàn thế giới là do thuốc lá. Một nửa tổng số người chết vì thuốc lá là tại 4 nước, Trung Quốc, Ấn Độ, Hoa Kỳ và Nga, cùng với các nước Indonesia, Bangladesh, Philippines, Nhật Bản, Brazil và Đức. Họ tiêu thụ 2/3 số thuốc lá bán ra trên toàn thế giới. Giáo sư Emanuela Kakidou, thuộc Học viện Nghiên cứu và Thẩm định Sức khỏe của Đại học Washington, một trong các soạn giả chính của báo cáo nói trên, tuyên bố, nạn nghiện thuốc lá đứng hàng thứ hai trong danh sách các nguyên nhân khiến cho con người chết sớm hay có nguy cơ tàn tật suốt đời, chỉ sau bệnh huyết áp. Tại một số quốc gia, số người nghiện hút thuốc giảm sút một phần cũng là nhờ việc tăng tiền thuế đánh trên thuốc lá, nhờ các chiến dịch chống hút thuốc, cảnh báo về những nguy hiểm của thuốc lá và các chương trình giúp cai thuốc. Chẳng hạn như nước Brazil, trong vòng 25 năm gần đây, con số người nghiện hút thuốc đã giảm từ 29% xuống còn 12% trong nam giới và từ 19% xuống còn 8% trong nữ giới. Nhưng Indonesia, Bangladesh và Philippines thì không ghi nhận được tiến bộ nào trong lĩnh vực giảm số người hút thuốc. Theo Tổ chức Sức khỏe Thế giới, số người nghiện thuốc lá tại Phi Châu, Nam Sa mạc Sahara sẽ gia tăng 50% từ nay cho đến năm 2025. Chuyên gia khoa học John Britton người Anh nhận định là con số người chết vì hệ lụy thuốc lá sẽ gia tăng đến mức độ kinh hoàng nơi những quốc gia nghèo đang trên đường phát triển. Người ta có thể chờ đợi khoảng 1/2 tổng số người hút thuốc lá thường ngày, tức là trên dưới 0.5 tỷ người sẽ bị chết sớm, ngoại trừ khi họ bỏ hút thuốc ngay từ bây giờ.
Trong tuần qua, Đại học Milano Bicocca nằm về mặt Bắc Italia đã tổ chức một hội nghị quốc tế ngoại thường về tương lai nền khoa học với chủ đề Cuộc cách mạng, kỹ thuật số thay đổi cuộc đời chúng ta. Tham dự hội nghị đã có rất nhiều chuyên viên ngành vi tính thế giới, trong đó có ông Alessandro Curioni, giám đốc trung tâm nghiên cứu IBM Zurich bên Thụy Sĩ. Ông khẳng định rằng trí thông minh nhân tạo sẽ đẩy mạnh vượt bậc đà phát triển khoa học, cho phép chiến thắng những thách đố mới ngày càng khó khăn hơn trong lĩnh vực quản lý những kho tàng dữ kiện mà các kỹ thuật mới thu thập được. Ông nói, những gì chúng ta đang sống chỉ là bước khởi đầu, bước chập chững của một đà tăng trưởng mạnh mẽ những dữ kiện mới mẻ. Trong vòng năm 2025 tới đây, số lượng dữ kiện này sẽ đạt tới con số khổng lồ 165 zettabyte, tức là 165.000 tỷ gigabyte, đơn vị đo lường kỹ thuật số hiện nay. Mọi người trong chúng ta đều sản xuất ra những dữ kiện, ngay cả với chiếc điện thoại smartphone đơn sơ. Số lượng dữ kiện đáng sợ này đề ra vấn đề quản lý vì chúng không được tập trung vào một nơi nhưng rải rác, phân chia làm nhiều loại. 80% những dữ kiện này được xếp vào loại dark data, dữ kiện đen, nghĩa là không có cơ cấu, chẳng hạn như những tin nhắn, hình ảnh, đoạn phim video hay thu thanh. Theo dữ liệu thì tỷ lệ những dữ kiện này sẽ tăng lên đến 93% trong vòng 3 năm tới đây. Để giải quyết lượng dữ kiện khổng lồ này, các cách thức xếp hạng theo kỹ thuật vi tính như hiện nay không thể còn hữu hiệu được nữa, và đây là lúc trí thông minh nhân tạo nhập cuộc. Đây sẽ là khởi đầu của cuộc cách mạng thông minh nhân tạo, sẽ giúp chúng ta đơn giản hóa việc phân loại và xếp đặt những dữ kiện thu thập được, ngay cả những dữ kiện chưa phân loại. Dưới quan điểm này, trí thông minh nhân tạo là dụng cụ hoàn hảo nhất mà chúng ta đang có trong tay để đẩy mạnh tiến bộ khoa học. Tiến trình nghiên cứu và phát triển sẽ không chỉ đi theo đường thẳng mà thôi, nhưng sẽ bao gộp cả với những dữ kiện khác, được kiện toàn hơn và dễ đưa chúng ta đến một khám phá tri thức, nghĩa là khả năng thực hiện những khám phá mới dựa trên số lượng dữ kiện đã có sẵn. Dĩ nhiên là sự kiện này đề ra nhiều vấn đề luân lý đạo đức về IBM cũng như các doanh nghiệp khác đã đặt ra những giới hạn trong lĩnh vực này. Ông Curioni nói, chúng tôi muốn tăng trưởng và không thế chỗ trí thông minh của con người, bảo đảm sự minh bạch khi sử dụng các dữ kiện và cộng tác làm sao để sự biến đổi thế giới lao động sẽ xảy ra trong mục tiêu tối hậu là đem lại lợi ích tốt đẹp hơn cho xã hội loài người.
Để tiếp tục chương trình, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị lá thư Vatican nói về lòng kính mến đặc biệt của Bác vị Giáo Hoàng đối với Đức Mẹ Fatima.
Kính thưa quý vị thính giả, chỉ còn hơn một tháng nữa, Đức Thánh Cha Francisco sẽ đến hành hương tại Đền Thánh Đức Mẹ Fatima, Bồ Đào Nha, nhân dịp kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ bắt đầu hiện ra với ba mục đồng tại đây, từ ngày 13 tháng 5 năm 1917. Và tuy chưa có thông cáo chính thức của Tòa Thánh, người ta hy vọng trong thánh lễ tại đây ngày 13 tháng 5 sắp tới, Đức Thánh Cha Francisco có thể sẽ tôn phong hai chân phước thiếu nhi Francisco và Jacinta lên bậc hiển thánh. Hai vị mới được Đức Thánh Cha cho công bố xác lệnh nhìn nhận phép lạ. Đức Thánh Cha Francisco là vị giáo hoàng thứ ba gần đây đến hành hương tại trung tâm Thánh Mẫu Fatima, sau hai vị tiền nhiệm của ngài là Đức John Paulo II và Đức Biển Đức XVI. Cả ba vị đều có lòng kính mến đối với Đức Mẹ Fatima, nhưng người ta phải nhìn nhận là Thánh John Paulo II có một liên hệ rất đặc biệt, như Đức Hồng Y Jose Saraiva Martins, người Bồ Đào Nha, nguyên Tổng trưởng Bộ Phong Thánh đã nói. Chúng ta không thể quên rằng Đức John Paulo II đã được Đức Mẹ Fatima cứu thoát khỏi cuộc mưu sát ngày 13 tháng 5 năm 1981 tại Quảng trường Thánh Phaero. Thực vậy, hôm đó, Mehmet Ali Atça, người Thổ Nhĩ Kỳ, một tên giết mướn chuyên nghiệp, đã đứng gần hàng người khi Đức John Paulo II đi xe jeep mui trần đi qua, và chỉ cách ngài vài mét. Hai phát đạn đã xuyên qua bụng dưới của Đức Giáo Hoàng, nhưng không có cơ phận chủ yếu nào bị trúng đạn. Một viên khác bắn gần tim và động mạch chủ của ngài vài phân. Về sau, Đức John Paulo II nói, chính bàn tay của một người mẹ đã lái làn đạn ấy. Đức Hồng Y Martin giải thích rằng phép lạ ấy chính là chìa khóa để hiểu rõ lòng sùng kính của Đức Giáo Hoàng John Paulo II đối với Đức Mẹ Fatima. Xét về ngày xảy ra cuộc mưu sát 13 tháng 5, Đức Giáo Hoàng đặc biệt xác tín chính nhờ Đức Mẹ mà ngài được cứu thoát một cách lạ lùng và phục hồi. Một năm sau đó, Đức John Paulo II đến hành hương tại Đền Thánh Đức Mẹ Fatima ngày 13 tháng 5 1982. Đó là lần đầu tiên trong ba lần ngài đến hành hương tại đây. Đức Hồng Y Martins nói với hãng tin Công giáo Hoa Kỳ rằng, đối với Thánh John Paulo II, Đức Mẹ Fatima là tất cả, và ba lần ngài đến viếng thăm tại trung tâm Thánh Mẫu này là những cuộc hành hương của người con biết ơn đối với Đức Mẹ đã cứu sống ngài. Đức Hồng Y Martins kể lại, tôi vẫn còn nhớ và không thể nào quên được khi Đức John Paulo II đến nhà nguyện Đức Mẹ hiện ra, nơi có tượng Đức Mẹ. Ngài cầm một trong những viên đạn mà tên Ali Atça đã bắn vào người ngài, và từ từ đến gần tượng Đức Mẹ. Sau cùng, ngài đặt viên đạn vào chiều thiên trên đầu tượng Đức Mẹ. Viên đạn ấy vẫn còn được gắn vào chiều thiên Đức Mẹ ngày nay. Tôi chứng kiến những cử chỉ ấy biểu lộ lòng sùng kính đối với Đức Mẹ. Khi tiến đến gần tượng, ngài lặp lại câu này, mẹ đã cứu con, mẹ đã cứu con. Trong tư cách là Tổng trưởng Bộ Phong Thánh trong 10 năm trời, từ 1998 đến 2008, Đức Hồng Y Saraiva Martin cũng giám sát tiến trình án phong chân phước cho Jacinta và Francisco Mato do Thánh John Paulo II cử hành sau đó vào năm Thánh 2000 ở Fatima. Đức Hồng Y cũng chia sẻ tình bạn với chị Lucia dos Santos qua đời năm 2005. Chính Đức Hồng Y là người hai năm sau khi chị Lucia qua đời đã thúc giục và xin Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 chuẩn chức quy luật buộc phải đợi 5 năm để cho mở án phong chân phước cho chị Lucia vào năm 2008, tức là sớm hơn được 2 năm. Đức Biển Đức 16 trả lời Đức Hồng Y Martin, tôi đồng ý với đề nghị của Đức Hồng Y. Đức Hồng Y biết rõ hơn tôi. Chúng tôi sẽ chuẩn trước như Đức Hồng Y nói. Đức Hồng Y Martin kể lại rằng, Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 cũng rất tôn sùng Đức Mẹ Fatima cả trước khi trở thành giáo hoàng, như cuộc phỏng vấn khi còn là Hồng Y Joseph Ratzinger dành cho ký giả Vittorio Messori hồi năm 1985. Người nói, một sự cảnh giác nghiêm khắc đã được truyền đi từ Fatima, một sự nhắc nhở về sự nghiêm trọng của cuộc sống, của lịch sử, về những nguy hiểm đang đe dọa nhân loại. Sang đến Đức Đương Kim Giáo Hoàng Francisco, người ta cũng thấy có một tương quan đặc biệt. Khi còn là Tổng giám mục Giáo phận Buenos Aires, Đức Hồng Y Jorge Bergoglio đã nhiều lần đến hành hương tại Đền Thánh Kính Đức Mẹ Fatima ở Argentina với lòng sùng mộ. Đức Hồng Y Martin nhắc lại những lời thật đẹp của Đức Thánh Cha Francisco nói với các tín hữu hành hương người Bồ Đào Nha trong buổi tiếp kiến chung ngày 13 tháng 5 năm 2015, nhân kỷ niệm 98 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Ngài nhắn nhủ, anh chị em hãy phó thác toàn thân cho Đức Mẹ, tất cả những gì anh chị em có, và như thế anh chị em có thể trở thành một dụng cụ lòng thương xót và dịu dàng của Thiên Chúa đối với gia đình, những người láng giềng và bạn hữu của anh chị em. Và Đức Hồng Y Martin kết luận cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Hoa Kỳ rằng, lòng sùng kính Đức Mẹ Fatima là biểu tượng của các vị giáo hoàng vừa qua, các vị luôn nhìn nhận tầm quan trọng sứ điệp của Mẹ Maria, đặc biệt sự nhấn mạnh của sứ điệp này về lòng tin, sự hoán cải, hy vọng và hòa bình. Ngày nay, chúng ta cần đức tin, cần gần gũi hơn với Thiên Chúa và anh chị em chúng ta, chứ không oán ghét nhau. Chúng ta cần hy vọng và hòa bình. Tóm lại, sứ điệp Fatima cách đây 100 năm vẫn hết sức quan trọng.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Chúa Vào Thành, do Trần Ngọc, Bích Hiền và Tâm Linh trình bày. Nhạc và lời của linh mục Vũ Mộng Thơ.
Vạn quê con vua David, Chúa. khắp các dân hay cùng reo vang, lời hoan hô cùng vỗ tay mừng, vì thiên sai là Chúa trần đời, trong uy phong Ngài tiến vào điện uy nghi, lời hoan hô cùng tiếng reo hò, kèn vang lên trôi khúc trầm hùng, vươn câu ca mừng hát khen Ngài.
Vạn là vạn quê,
vạn là vạn quê, con vua David, Chúa cùng dân nhân danh Chúa.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.